tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, đầu tháng 5 tới, tại Geneva, Thụy Sĩ, sẽ diễn ra hội nghị lần thứ 7 Công ước Rotterdam về các hóa chất độc hại được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hay nông nghiệp. Một trong những nội dung chính được quan tâm của hội nghị này là vấn đề đưa một số hóa chất công nghiệp và thuốc trừ sâu nguy hiểm vào danh sách các chất độc cần được quản lý chặt. Amiang trắng, chrysotile, là một trong số 5 hóa chất được xem xét lần này. Amiang trắng là một hợp chất được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp từ hơn thế kỷ nay, với những đặc tính như bền, dai, chịu nhiệt, chịu ma sát, chịu lực, cách điện hay cách âm. Hóa chất này được coi như là nguyên liệu lý tưởng cho nhiều vật liệu xây dựng, sản phẩm chịu ma sát, các loại quần áo chịu nhiệt trong công nghiệp hàng không, công nghiệp quốc phòng, vân vân. Ở Việt Nam, amiang trắng được biết đến phổ biến như là một thành phần quan trọng của tấm lợp fibro xi măng, một sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, cũng chính amiang trắng từ vài chục năm nay đã bị ngành y tế thế giới nhìn nhận như là một thủ phạm gây ung thư hàng đầu trong môi trường công nghiệp. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, hàng năm có hơn 100.000 người tử vong vì các căn bệnh do amiang gây ra, chưa kể hàng triệu người phải sống chung với các bệnh tật do hóa chất này. Việc xử lý các hậu quả của amiang đối với sức khỏe con người là hết sức phức tạp, lâu dài và tốn kém. Riêng tại Pháp, amiang bị cấm từ năm 1997. Từ đó đến nay, theo một con số thống kê, thì hóa chất độc hại này vẫn tiếp tục gây thêm 2.200 trường hợp ung thư hàng năm. Cũng theo một ước tính khác, thì kể từ nay đến năm 2050, sẽ có từ 68.000 đến 100.000 người chết vì amiang tại Pháp. Việc tẩy rửa amiang tại các công trình cũ và việc đền bù cho các nạn nhân vẫn còn là những vấn đề nhức nhối của xã hội. Công luận thế giới cũng đặc biệt chú ý đến hiện tượng các nghĩa trang tàu thủy, chủ yếu tại các quốc gia Nam Á, trong đó amiang là một hóa chất có mặt phổ biến. Cho đến nay đã có hơn 50 quốc gia trên thế giới cấm sử dụng amiang trong nước. Trong hội nghị về Công ước Rotterdam lần trước năm 2013, đã có hơn 140 quốc gia đồng ý đưa amiang vào phụ lục 3, tức các chất độc cần được quản lý chặt. Tuy nhiên, sự phản đối của một nhóm vài quốc gia còn lại đã khiến amiang rốt cuộc không được đưa vào danh sách này. Nhóm 7 nước phản đối đưa amiang vào phụ lục 3 bao gồm 5 quốc gia xuất khẩu amiang: nước Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, Zimbabwe và 2 nước nhập khẩu là Ấn Độ và Việt Nam. Việt Nam là một trong số 10 quốc gia nhập khẩu amiang đứng hàng đầu thế giới. Khoảng 80% lượng amiang trắng được sử dụng ở Việt Nam để chế tạo tấm lợp fibro, được biết đến như một sản phẩm rẻ tiền, tiện lợi. Hiểm họa amiang tưởng như bị quên lãng ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2014, tính nguy hiểm của hóa chất này một lần nữa lại được nhiều nhà chuyên môn, nhà quản lý và báo giới đặc biệt quan tâm. Về vấn đề amiang tại Việt Nam và Công ước Rotterdam, mời quý vị nghe phần phỏng vấn sau đây của EFI với bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ dịch tễ học và sức khỏe dân cư, đại diện của nhóm hợp tác thúc đẩy phát triển chính sách y tế dựa vào bằng chứng y học. Happy tiếng Việt, xin chào bác sĩ Trần Tuấn.
Xin chào quý vị thính giả của đài phát thanh RFI Ban Việt ngữ.
Thưa bác sĩ, sản phẩm này tác động ra sao đối với sức khỏe con người?
Thì kết luận gần đây nhất của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới thì tất cả các loại amiang, dù là nâu, trắng hay xanh, đều gây ung thư ở người, và chủ yếu là cái dạng là ung thư phổi, ung thư thanh quản, buồng trứng, và đặc trưng có một cái loại ung thư mà người ta gọi là ung thư trung biểu mô, tức là ung thư cái trung biểu mô, tức là cái lớp màng ở phổi, ở bụng. Nếu có cái loại ung thư đó thì người ta có thể kết luận rằng 90% là do tiếp xúc với amiang. Ngoài ra thì từ lâu rồi người ta đều biết là tiếp xúc amiang chưa gây ung thư thì nếu tiếp xúc nhiều còn gây bụi phổi, tức là sơ hóa phổi do amiang, và có hẳn một cái bệnh lấy tên của amiang. Cái bệnh này đặc trưng bắt đầu bằng cái hiện tượng gọi là sơ hóa phổi, người ta phát hiện từ đầu thế kỷ 20, tức là sau khi mà amiang được sử dụng theo hình thức công nghiệp. Nhưng còn hậu quả thứ hai là với môi trường, cứ trung bình như ở Việt Nam ấy, chúng ta sản xuất cỡ vào khoảng độ từ 75 đến 100 triệu mét vuông các cái tấm lợp có chứa amiang giải phóng ra môi trường. Thì chúng ta biết là giải phóng ra môi trường xong, sử dụng xong, khi mà đời sống lên chẳng hạn, thì người dân người ta có thể là thay cái mái đó bằng các loại tấm lợp khác. Thì hiện nay xử lý theo nguyên tắc của một cái độc chất, thế thì ở Việt Nam chúng ta chưa được có cái loại xử lý như thế này. Đây là một cái hậu quả nữa, là đẩy cái số chúng ta gọi là rác thải chứa amiang tích lũy ngày càng tăng. Sau này khi chúng ta bắt đầu trình độ khoa học kỹ thuật phát triển lên, chúng ta tuân thủ theo các quy trình kiểm soát độc chất môi trường như của thế giới, chắc chắn chúng ta phải lại chi phí rất tốn kém trong vấn đề xử lý cái rác thải này.
Dạ, thưa bác sĩ, thì như công chúng được biết đấy, hồi năm ngoái thì Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Lao động Quốc tế đấy có cái khuyến cáo chính phủ Việt Nam thực hiện cái lộ trình chấm dứt amiang vào năm 2020, và phía Việt Nam đã có cái tiếp thu về chuyện này, nhưng mà dường như cũng không phải hẳn là đã có cái sự thông suốt. Vậy thì thực tế triển vọng của việc này ra sao ạ, thưa bác sĩ?
Trong năm ngoái, Bộ Xây dựng có đệ trình Bộ Tướng một cái quy hoạch vật liệu xây dựng. Thì trong đó, với vấn đề amiang trắng, nội dung có là đẩy lùi cái thời hạn cấm hoàn toàn đến năm 2030. Thì vấn đề này gây ra quan ngại rất lớn, đặc biệt từ phía Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức ILO, rồi các tổ chức quốc tế đang giúp Bộ Y tế, giúp các cơ quan của chính phủ trong vấn đề thực hiện các khuyến cáo của Tổ chức Thế giới về vấn đề cấm amiang. Thì cái sự quan ngại này thực sự là có sau cái quyết định ngày 22 tháng 8 được thông qua. Thì sau đó đã có một sự vận động truyền tải thông tin từ các cái tổ chức độc lập, trong đó có các tổ chức vận động chính sách, Liên minh vận động chính sách nhóm EHBD thuộc Liên hiệp Hội Công nghiệp Việt Nam, cùng với các cái trung tâm nghiên cứu đào tạo phát triển cộng đồng RCCD, rồi một loạt các cái tổ chức khoa học kỹ thuật khác ngoài nhà nước đã phối hợp với Bộ Y tế và các cái tổ chức thế giới và tổ chức công đoàn của Úc và tổ chức lao động quốc tế, thì tất cả đã chuyển các cái thông tin, tổ chức các hội thảo, rồi là truyền thông vào cuộc, vân vân. Thì thực sự là sau đó có chuyển đổi ngay, chỉ trong vòng độ khoảng chưa đầy một tháng sau, tôi nhớ chính xác là như là ngày 19 tháng 9 thì văn phòng thủ tướng đã ra một công văn 7307, trong đó là chỉ thị cho các bộ là phải thực thi triển khai ngay các kế hoạch để mà chấm dứt cái việc sử dụng amiang trắng vào năm 2020. Đến lúc này thì chúng tôi có thể khẳng định rằng là chúng ta đã có sự cam kết, đã có sự trả lời đối với quốc tế, cái thư mà của Bộ Khoa học Công nghệ thay mặt chính phủ trả lời Thế giới và ILO vào cái ngày 25 tháng 12 năm 2014 ấy, thì đã khẳng định rằng là thời hạn cấm amiang trắng là vào năm 2020. Thậm chí là trong đó còn nêu rõ luôn cả là Việt Nam sẽ không phản đối cái việc mà các nước trên thế giới đang dự kiến là đưa cái amiang trắng vào phụ lục 3 của Công ước Rotterdam để quản lý như là một độc chất trong vấn đề buôn bán trên thị trường quốc tế. Đồng thời là các bộ, từ Bộ Y tế, Bộ Công Thương, rồi Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Kỹ thuật thì đều có những nhiệm vụ rất cụ thể để lên được một kế hoạch thực hiện cái mục tiêu chấm dứt sử dụng amiang trắng vào năm 2020, và cũng như là ra được một cái chương trình về thanh toán các bệnh liên quan đến amiang ở Việt Nam. Cái định hướng chỉ đạo như thế là rất là đúng hướng.
Thưa bác sĩ, các cái cam kết quốc tế nó có tác động như thế nào đối với việc sử dụng amiang tại Việt Nam?
Thực ra cho đến năm 2001 ấy, thì Việt Nam đã đạt một sự tiến bộ theo kịp được với tiến bộ chung của thế giới lúc đó. Tức là đến năm 2001 là chúng ta đã có được một cái quyết định của Thủ tướng là đặt ra là 2004 sẽ cấm hoàn toàn sử dụng amiang trắng. Thì lúc đó nước Nga bắt đầu lại vươn sang Việt Nam là một cái thị trường quen thuộc. Cho nên chắc là có những cái mối quan hệ để mà tác động dưới ảnh hưởng trực tiếp của cái việc cương quy xuất khẩu amiang mà làm cho Việt Nam sau đó cái mốc 2004 đã bị đẩy lùi xuống 2010. Và sau đó là đẩy lùi đến 2015 và đến 2020, rồi dự định đến 2030. Thì cái việc bị đẩy lùi này chắc chắn là có tác động, tôi cho rằng, trong cái mối quan hệ với cái thị trường quốc tế nói chung, đặc biệt là từ phía Nga. Đồng thời cũng phải nói rằng là các cái thông tin của Tổ chức Thế giới, rồi thông tin các bài báo khoa học phân tích ấy, thì chưa tiếp cận được đến cái nhà hoạch định chính sách một cách rõ ràng. Bởi vì rằng là thường như chúng ta thiếu mất cái thông tin để phân tích, chỉ ra được rằng là những cái thông tin từ phía, tôi tạm gọi là thông tin nguy biện ấy, mà lại xuất phát từ quốc tế. Và đó là lý do tại sao nó làm cho cái tiến trình kiểm soát amiang của chúng ta nó đang từ cái giai đoạn chúng tôi gọi là đi theo kịp với tiến độ và loại những nước hàng đầu của thế giới, thì chúng ta lại bị tụt lùi lại sau độ khoảng chục năm sau này.
Ở đây dường như có cái sự mâu thuẫn giữa cái việc mà chính phủ Việt Nam cũng chấp nhận rằng là amiang là độc với việc mà tiếp tục khăng khăng là không chấp nhận đưa cái chất này vào trong cái phụ lục 3. Tại sao lại có cái sự mâu thuẫn trong cái thái độ của chính phủ Việt Nam như vậy? Dạ.
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà trước đây chúng ta bỏ phiếu chống đưa vào phụ lục 3 của Rotterdam ấy, thì tôi cho rằng là cái bộ phận thực thi đã không phân tích được những cái thông tin mà chúng tôi gọi là thông tin trái chiều, thông tin thiếu khoa học trong vấn đề này. Về cá nhân, về phía chúng tôi cho rằng là rõ ràng cái việc mà bỏ phiếu chống như này thì không những nó thể hiện rằng là Việt Nam chúng ta, cái đoàn đi bỏ phiếu ấy chắc chắn là có bị ảnh hưởng bởi sự vận động của các nước xuất khẩu amiang, bởi vì không có lý do nào mà một cái nước không xuất khẩu amiang mà lại đi bỏ phiếu chống một cái vấn đề như vậy. Chính vì thế mà sau khi Việt Nam bỏ phiếu, đoàn của Việt Nam bỏ phiếu chống chuyện đấy thì nó gây ra một cái sự gọi là xôn xao trong cái các bên mà liên quan đến cái công ước Rotterdam, cái phụ lục 3. Thế và chính vì thế mà nó mới tạo ra một cái mà khi thông tin đó được biết, thông tin đó xong ấy, thì các nhà khoa học ở trong nước liên quan đến vấn đề này, các nhà hoạt động về y tế công cộng đã bắt đầu lên tiếng, và chính vì thế mà đã có những các cái hội thảo tổ chức để phân tích rất rõ ràng. Và đặc biệt trong cái năm 2014 ấy, đã có một sự đổi mới rất rõ ràng so với trước đây. Trước đây, những năm trước đây phải nói rằng là hầu như là cái thông tin giải phóng trên cái phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta ấy, lại không đi được theo cái hướng mà cho rằng amiang là một chất độc hại mà Tổ chức Thế giới đã cấm hoàn toàn và Việt Nam phải tuân thủ. Mà thông tin giải phóng chất đó đã bị một cái trịch hướng, tức là lại thấy rằng là có độc hại nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được, và chúng ta đang trên đà kiểm soát được bằng cách thay đổi công nghệ và cũng đã ra được các cái quy định rằng là phải kiểm soát một cách chặt chẽ, còn nơi nào không kiểm soát được chặt chẽ thì sẽ cấm hoàn toàn, sẽ đóng cửa nhà máy. Nói về hình thức thì rất dễ nhưng trên thực tế là làm hoàn toàn không được. Thế cho nên đấy nó làm gây khó khăn cho cái việc ra một cái chính sách trong vấn đề liên quan đến cái amiang trắng tại công ước Rotterdam.
Thưa bác sĩ, thì trở lại với cái thực tế ở trong nước ấy, những người lao động có tiếp xúc với amiang dường như là cái đối tượng bị tổn hại nặng nề nhất ấy, do cái hóa chất này gây ra đấy. Thì trong khi mà amiang vẫn còn đang lưu hành hiện nay đấy, những người lao động thì có được bảo vệ thực sự hay không, và mức độ phòng ngừa những cái bệnh tật đối với họ như thế nào? Dạ thưa bác sĩ.
Chúng ta lại thấy này, có một hiện trạng là báo cáo của bên chỗ cái ngành xây dựng ấy, thì vẫn cho một cái hình ảnh khả quan là kiểm soát tương đối tốt cái tình trạng môi trường lao động. Thậm chí là cái bệnh viện của cái ngành xây dựng, của Bộ Xây dựng ấy, lại còn cho thấy rằng là tình trạng bệnh hầu như không thấy, không có mối liên quan là bệnh tật. Thế nhưng mà các nghiên cứu của bên chỗ Viện Môi trường Lao động và Nghề nghiệp ấy, của Bộ Y tế ấy, thì lại công bố một cái hình ảnh, cái số liệu về vấn đề cái tình trạng điều kiện vệ sinh an toàn lao động không tốt một tí nào ở những cơ sở đó. Và gần đây nhất tháng 11 năm ngoái, cái đoàn nghiên cứu độc lập từ phía các cái liên minh vận động chính sách y tế, phát triển chính sách y tế dựa vào nghiên cứu EBHPD, thì nhóm này thực hiện đi thăm các cái nhà máy, đã có những bằng chứng chụp ảnh và quan sát rất rõ ràng thấy rằng là những các cái quy định về vấn đề tiếp xúc với sợi amiang ấy ở tại cơ sở sản xuất ấy là đã bị vi phạm. Chẳng hạn có chỗ thì cái bao amiang là thùng để văng vãi ra, hoặc là công nhân còn dùng tay để mà bốc amiang đưa vào. Hoặc là chúng tôi nhận thấy trong cái môi trường lao động đó không hề có những cái cảnh báo được dán bằng tiếng Việt ở những nơi làm việc để báo cho công nhân biết. Nói khác đi, chúng tôi nhận thấy rằng cái điều kiện lao động của công nhân trong vấn đề tiếp xúc amiang ở những cơ sở sản xuất, đặc biệt là những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ này, là hoàn toàn không đáp ứng được với những cái yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Và chính vì thế buộc chúng ta phải thực hiện cấm sử dụng amiang mới là một cái biện pháp đúng và bảo vệ cái lợi ích của người lao động.
Thế còn về cái nguy cơ của những cái sản phẩm có chứa amiang đối với những người tiêu dùng thì hiện nay ý thức của mọi người ra sao về vấn đề này? Dạ thưa bác sĩ.
Cái kết quả mà chúng tôi gọi là truyền thông năm 2014 ấy, thì phải nói là tạo ra một cái mức độ của chuyển biến nhận thức về mặt xã hội. Thì gần đây các cái thông tin khi mà nói chuyện với lại các cán bộ cộng đồng thì nhận thấy rằng kể cả đồng bào dân tộc miền núi, nông thôn hiện nay thì đều đã bắt đầu tiếp xúc với thông tin nói rằng là cái tấm lợp amiang là một cái tấm lợp mà có chứa sợi amiang có khả năng gây ung thư. Và cái điều này phải nói rằng là đã có một cái sự nhận thức thay đổi trong cộng đồng về nguy cơ bệnh tật từ amiang nữa. Đồng thời chúng tôi nhận thấy trong cuộc đi thực địa ở một cái nhà máy ở cơ sở phía Nam khá lớn ấy, thì họ cũng thông báo cho chúng tôi biết là cái sản lượng tiêu thụ họ bắt đầu tụt xuống một cách rất rõ ràng. Thế và chúng ta biết rằng ngay trong năm nay thôi thì Bộ Y tế đang đề ra cái chương trình là thanh toán bệnh do amiang gây ra, bệnh liên quan amiang, thì chắc chắn rằng các hoạt động truyền thông, các hoạt động vận động và các hoạt động gọi là cung cấp thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như đối với các cái đối tượng trực tiếp và sử dụng, chẳng hạn như là liên nhóm vận động sức y tế EBHPD cũng đã lên một cái phương án là thí điểm tạo ra các cái mô hình về cộng đồng nói không với amiang, và họ cũng đang tiếp xúc với Bộ Y tế để đăng ký trở thành một cái đề tài nằm trong cái đề tài cấp nhà nước, nhằm từ đó tạo bằng mọi cách mà trên thực tế giúp cho cộng đồng làm sao có thể là thực sự là nói không với amiang. Khi người dân nói không với amiang, không sử dụng tấm lợp nữa thì lập tức là các cái nhu cầu nó giảm hẳn xuống như thế, thì bên cung phải thay đổi cái công nghệ và chuyển đổi cái sản xuất, và như thế chúng ta đi đến được cái mục tiêu thanh toán hoặc là loại trừ cái việc sử dụng amiang trắng ở Việt Nam.
Đài RFP xin chân thành cảm ơn bác sĩ Trần Tuấn đã dành thời gian để thính giả và độc giả được biết đến tường tận cái vấn đề về amiang.
Vâng, xin cảm ơn và xin chào quý vị thính giả.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trích đoạn phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội. Quý vị có thể theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn về chủ đề amiang tại Việt Nam với Công ước Rotterdam trong mục tạp chí xã hội của trang nhà RFI tiếng Việt. Vẫn liên quan đến vấn đề tác động của amiang đến người có tiếp xúc, theo giáo sư Lê Văn Trình, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Bảo hộ Lao động, thì việc theo dõi bệnh do amiang gây ra rất khó khăn vì thời gian ủ bệnh thường lên tới vài chục năm. Trong khi đó, hầu hết các cơ sở sản xuất tấm lợp tại Việt Nam có tuổi đời chưa tới 15 năm. Bên cạnh đó, việc giám sát sức khỏe cho người lao động chưa liên tục, đồng thời cũng không có trung tâm đăng ký người lao động tiếp xúc với amiang, nên không thể theo dõi được lịch sử tiếp xúc. Trả lời FFI, giáo sư Lê Văn Trình cho hay, mặc dù chính phủ Việt Nam đã có những quy định về bảo hộ lao động, thì việc kiểm tra các điều kiện môi trường tại doanh nghiệp có liên quan đến amiang là rất khó, một phần vì cơ quan quản lý thiếu phương tiện đo lường, mặt khác do thái độ không hợp tác của nhiều doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho lộ trình chấm dứt sử dụng amiang, một số doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển hướng sang sản xuất tấm lợp với những thành phần khác. Truyền thông trong nước thường nhắc đến tấm lợp xi măng sợi PVA được coi là tấm lợp thân thiện với môi trường, hiện đang được sản xuất nhưng chủ yếu bán ra thị trường nước ngoài. Trả lời EFI, Tổng Giám đốc một công ty sản xuất tấm lợp tại Sài Gòn bày tỏ hy vọng việc cấm hẳn amiang hay việc amiang bị đưa vào phụ lục 3 của Công ước Rotterdam có thể là một cơ hội tốt để các tấm lợp PVA phát triển. Trên thực tế, tấm lợp không amiang PVA xuất phát từ một công nghệ của Nhật Bản đã được các chuyên gia Việt Nam làm chủ cách nay gần 10 năm, như báo chí trong nước đưa tin. Tại sao một giải pháp thay thế độc chất amiang nằm trong tầm tay lại không được hỗ trợ kịp thời? Tại sao chính quyền Việt Nam, ngành xây dựng Việt Nam trong một thời gian dài đã cố sức duy trì một vật liệu vô cùng nguy hiểm, vốn bị một phần lớn nhân loại tiến bộ từ bỏ? Hiện tại, mặc dù chính phủ Việt Nam đã có chủ trương thuận theo xu thế chung trong vấn đề này, nhưng trong giới quan tâm còn nhiều lo ngại về một số thế lực trong chính quyền vẫn muốn duy trì càng lâu càng tốt ngành vật liệu có chứa amiang tại Việt Nam, bất chấp những khuyến cáo về những tổn hại vô cùng lớn lao của độc chất. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng điều đáng lo ngại hơn là thái độ khăng khăng bảo thủ ấy dường như không phải chỉ riêng ở trong lĩnh vực amiang nói trên, mà còn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác. Và những bệnh tật do amiang gây ra chắc chắn là rất lớn, nhưng cũng có thể đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, nơi vô số các tổn hại do những hành động bất chấp sinh mạng con người bị chìm trong quên lãng.